This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng em xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi các chương trình của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự cùng với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Từ Đà Lạt, Texas, Dũng em xin kính gửi lời chào đến chú Phan Nhật Nam.
Vâng, cảm ơn Dũng em và cảm ơn quý khán giả Đài Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM theo dõi câu chuyện của chúng tôi hàng tuần.
Dạ, chú vẫn khỏe phải không chú?
Vâng, cảm ơn chú Biêm một lời thăm hỏi. Một tuần nhận được một lần với tất cả sự hân hoan, ấm áp ở trong lòng. Cảm ơn chú Biêm.
Vâng, kính thưa quý khán giả Đài Sài Gòn Đà Lạt, kính thưa chú Phan Nhật Nam, thì cộng đồng người Việt hải ngoại sắp đến cái thời điểm ngày 26 tháng 10, mà những người Việt thuộc thế hệ người Việt thứ nhất á, thì không thể nào không biết đó là ngày 26 tháng 10 năm 1955. Cái thời điểm mà tại miền Nam thành lập quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Một quốc gia Cộng Hòa non trẻ thuộc vùng Đông Nam Á mà chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, đến năm 1960 đã trở nên là một cường quốc của bán đảo Đông Dương. Một cái mẫu mực tiến bộ văn minh mà lúc đó Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu đã tỏ lòng ngưỡng mộ, mong xây dựng được một cái Tân Gia Ba, tức là một nước Singapore được ngang bằng với Sài Gòn, lúc đó được gọi là Hòn Ngọc của Viễn Đông. Là một người lính thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, được lớn lên trong cái thời gian rực rỡ nhất của miền Nam Việt Nam trong suốt hai thế kỷ cho đến hôm nay, thì mời ông Phan Nhật Nam nhắc lại cái thời kỳ huy hoàng mà lịch sử dân tộc đã trải qua với cái niềm tự hào mà chỉ có một lần có được, thưa chú.
Vâng, thưa anh Dũng Nghiêm và thưa quý khán giả đang theo dõi câu chuyện. Những lời tôi nói đây là hiện thực một cái phép lạ. Phép lạ này không phải do tôi tự đặt ra, nhưng cái phép lạ này đã được báo chí thế giới, rồi nhân dân của khắp thế giới và nhất là của người miền Nam Việt Nam đã đặt ra và nhớ lại và xác nhận. Đấy là sau 1954, sau lần chia đôi đất nước 20 tháng 7 1954, đất nước tan hoang về chiến tranh. Thế mà chỉ có 4 năm thôi, từ 54 đến 60, nước Việt Nam đã trở nên một cái cường quốc. Vâng, tôi nhấn mạnh trở nên một cường quốc của bán đảo Đông Dương, của vùng Đông Nam Á. Mà lúc ấy ông Thủ tướng Lý Quang Diệu của Tân Gia Ba thì mong ước làm sao xây dựng Tân Gia Ba mà hiện tại đang là một con rồng của châu Á, lúc ấy được ngang bằng Sài Gòn thôi. Mà lúc Sài Gòn là một hòn ngọc của Viễn Đông. Những cái từ ngữ mà tôi vừa trình bày quý vị, đây là do của đánh giá của toàn thế giới, chứ không phải đánh giá của bản thân tôi, là người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thế bây giờ cái hòn ngọc Viễn Đông, Sài Gòn, với miền Nam Việt Nam, một cường quốc của vùng Đông Nam Á, của bán đảo Đông Dương, đã lập được kỳ tích như thế nào? Chỉ trong 4 năm, từ 1954 đến 1960, tôi xin liệt kê như thế này. Thứ nhất là ổn định 1 triệu người Bắc, miền Bắc di cư vào Nam, qua các dinh điền, các khu trụ mật từ cao nguyên trung phần cho đến vùng vị thanh họa lộ ở dưới vùng 4. Và những cái người di cư ấy, những người di cư đó đã biến đổi cái diện mạo của miền Nam ra thành ra một cái vùng đất trù phú lẽ tự nhiên là của trên cái nền tảng của miền Nam. Ấn định, ổn định và phát triển cái lực lượng người di cư đó và đứng về mặt chính trị là cái an ninh toàn quốc từ sông Bến Hải cho đến Cà Mau. Người ta có thể di chuyển. Chúng tôi, những người trẻ con lúc đó, tuổi trẻ lúc đó có thể đạp xe đạp đi từ Sài Gòn. Mà nếu có sức, đạp xe đạp đi lên hoặc là đi lên sâu để trên Đà Lạt hoặc là từ Đà Nẵng vào đến Quảng Ngãi và đến Hội An rồi được đi ra đến sông Bến Hải. Thì bây giờ cái một cái nước được ổn định cả 1 triệu người di cư như vậy được đứng về mặt chính trị, được 50 quốc gia trên thế giới gồm có những cường quốc của Liên Hiệp Quốc như Anh, như Pháp, như Mỹ, như Trung Hoa Dân Quốc, tức là Đài Loan đó, và các cái nước ở trên Nam Bán Cầu như là Ba Tây, Brazil, hoặc là Venezuela, hoặc là các nước ở Bắc Âu như là Thụy Điển, Đan Mạch, Hà Lan đều được chứng nhận. Thì cái nước có 50 trên thế giới đó đã lập nên một cái ngoại giao đoàn được giữ cái chức quan sát của Liên Hiệp Quốc. Và cái cao điểm nhất về vấn đề chính trị là năm 1957, Tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm đã chính thức viếng nước Mỹ. Lần đầu tiên một chính khách của một quốc gia vừa ra khỏi kiểu chiến tranh để viếng nước Mỹ một cách chính thức được đại ông Tổng thống Eisenhower, ông Ngoại trưởng Fort Dulles đón ngay tại cửa phi cơ chân cầu thang và Tổng thống Ngô Đình Diệm đọc diễn văn trước Quốc hội của Hoa Kỳ và được báo chí Mỹ, lấy báo chí Mỹ, những cái tờ báo vốn là không có thiện cảm gì với Việt Nam Cộng Hòa nói chung và với cá nhân của Tổng thống Mỹ nói, Tổng thống Ngô Đình Diệm nói riêng, nhưng mà đã có những cái lời xưng tụng là Tổng thống Ngô Đình Diệm là một cứu tinh của châu Á, là một suất sức siêu của châu Á, vân vân. Đó là về mặt ngoại giao. Thế bây giờ cụ thể hơn nữa, về mặt kinh tế, xã hội, Việt Nam Cộng Hòa là quốc gia đầu tiên của vùng Nam Á có xa lộ, tức là freeway đó, là Sài Gòn và Biên Hòa. Đó là một quốc gia có lò nguyên tử lực Đà Lạt đầu tiên của vùng Đông Nam Á. Đó là một quốc gia có khu kỹ nghệ lớn nhất của vùng Đông Nam Á ở Biên Hòa. Và chỉ sau 4 năm tan nát về chiến tranh, đã có một đường hỏa xa thống nhất chạy từ Đông Hà về Huế qua Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và dần đến cho đến Sài Gòn. Từ những cái điều đó, mãi đến mấy chục năm sau, sau 1975, người Cộng sản miền Bắc xâm chiếm miền Nam xong cũng chưa thành lập được. Ngoài ra, nó có những cái thành quả và đến giờ này người ta tưởng rằng như là một cái chuyện đời xưa. Đó là Việt Nam, miền Nam Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa là vô địch châu Á về bóng tròn, về đá banh, được chiếm giải của ở mức Mekeda. Đó là vô địch bóng bàn thế giới, đánh bại mà danh thủ Mai Văn Hòa, đánh bại danh thủ thế giới Tanaka ngay tại nước Nhật. Vô địch châu Âu về bóng bàn, có một nền giáo dục, thưa với quý vị, đã được các cái đại học lớn nhất của thế giới trong công nhận cái nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa. Những điều tôi nói về quý vị vừa trình bày đó với quý vị thì quý vị đã thấy rằng hóa ra đã có một phép màu thật sự xảy ra ở miền Nam. Và có những điều mà đến giờ này chắc nói ra người ta nghĩ rằng hồi xưa ở miền Nam, ở vùng đồng bằng sông Cửu Long không bao giờ có đóng cửa hết. Vâng, chúng tôi là những người lính có những năm 60 đi hành quân xuống đó thì tất cả nhà cửa ở vùng miền 44 là vùng từ Tân An, Gò Công, Bình Đại, Kiến Hòa rồi gì tất cả đều mở cửa hết. Thành thử thưa với quý vị, ở đâu có một cái xứ sở bình yên như vậy? Một xứ sở vừa ra khỏi chiến tranh trong vòng 4 năm thôi, từ 1954 đến 1960, thành lập ra một cái quốc gia mẫu mực. Mà đến giờ này, 50 năm sau 1975, người cộng sản có được 50 năm bình yên, có được sự yểm trợ của toàn thế giới, đi vay nợ toàn thế giới, có một cái chế độ xã hội nó tan nát ra, người thì dân chúng tất cả các tầng lớp phải đi gọi là đi ra ngoài quốc để làm lao động, tức là đi làm bôi, đi làm những cái công nhân hạng thứ, rồi đây là có hôn nhân với nước ngoài, tức là đi lấy chồng bán thân ra nước ngoài. Ở đâu có một cái xứ sở mà nó kỳ cục như cái nước gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 50 năm sau ngày ngưng tiếng súng 30/4/75. Thành thử thưa quý vị, cái điều mà tôi vừa kể cho quý vị nghe không phải vì tôi là công dân Việt Nam Cộng hòa, không phải tôi là người lính Việt Nam Cộng hòa, nhưng để cho quý vị thấy rằng hóa ra miền Nam của chúng ta, Việt Nam Cộng hòa kia là một quốc gia đã vô cùng cương thịnh ở vùng Đông Nam Á, mà chỉ trong vòng một cái phép màu từ 1954 cho đến năm 1960 là hình thành. Nhưng mà đau thương uất hận thay, cái quốc gia hùng cường, mạnh mẽ, vinh quang kia, tốt lành kia, đẹp đẽ kia, mà trong hai cái thế kỷ qua chưa bao giờ trên đất nước Việt Nam có một cái chính thể, một xã hội. Tuy rằng không phải là hoàn chỉnh, hoàn thiện 100%, nhưng quả tình đó là một thiên đàng có thật để xây dựng lên miền Nam. Nhưng oan nghiệt thay đã có ngày 30/4/75, và chúng ta là những người mất miền Nam, còn một năm nữa là đúng 50 năm. Thì tại sao? Đó là vấn đề mà câu hỏi thứ hai.
Vâng, chính xác là như vậy thưa chú. Thì cái thời điểm đó, Việt Nam Cộng Hòa, miền Nam Việt Nam Cộng Hòa là cái hòn ngọc Viễn Đông. Lúc đó thì Singapore, Thái Lan, hàng Nam Hàn, tức là Đại Hàn cũng không có bằng Việt Nam Cộng Hòa lúc đó nữa. Mà bây giờ sau 50 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì bây giờ Việt Nam lại thua Thái Lan, thua Singapore và thua cả Đại Hàn nữa. Thưa quý vị,
không phải thua cả Campuchia nữa chứ.
Dạ. Thưa chú, thì với cái uất hận đó, cái oan nghiệt đó, thì quốc gia thịnh vượng vẻ vang mà sau năm 1960 đó thì đã có những cái dấu hiệu mầm móng bất ổn chính trị, quân sự, về nội tình cũng như là ngoại giao đối với Mỹ. Những cái sự hỗn loạn xã hội, những cái chiến tranh quân sự lại thêm một lần bùng nổ với những cái sự đảo chính năm 1963, năm 1964. Thì lúc đó quân Mỹ đổ bộ vào Đà Nẵng và cái chiến tranh lúc đó nó mở rộng ra miền Bắc năm 1965. Thì tất cả những cái đó là cái tiền đề mang tính quyết định để mà đưa đến cái lần sụp đổ đau buồn 30/4/1975. Những cái mối uất hận đó thì không có cơ may giải cứu được cho toàn quân dân nước Việt ở miền Nam Việt Nam trong cái cơn tuyệt vọng im lặng của người miền Bắc kể từ sau cái lần chia hai đất nước vào 20/7/1954. Thì thưa chú, nay sau 70 năm, tức là từ năm 1955 cho đến năm 2024 bây giờ, tức là cũng gần 70 năm rồi, thì mời người lính biết văn Phan Nhật Nam giải thích một cách khách quan tại sao vậy thưa chú.
Vâng, thưa anh Dũng Hiềm và thưa quý khán giả, buổi sáng hôm nay là chỉ còn một hai ngày nữa là ngày 26/10, là ngày thành lập Việt Nam Cộng hòa. Và tính đến năm này là còn thiếu một năm nữa là 70 năm. Thế tại sao một cái quốc gia cường thịnh, vẻ vang, vinh quang đã được thành hình chỉ 64 năm, 1954-1960, mà đã đi đến cái sự sụp đổ của ngày 30 tháng 4 1975? Tại sao như vậy? Cái câu hỏi đó anh Trung Nghiêm đặt ra, thì tôi tin chắc rằng tất cả những người thế hệ thứ nhất của Việt Nam Cộng Hòa cũng đặt ra. Và không những thế, những cái thế hệ sau cũng đặt ra. Ủa, tại sao một quốc gia cường thịnh như vậy, một quốc gia vinh quang như vậy, một quốc gia đẹp đẽ mạnh mẽ như vậy, mà lại bị rơi vào sự suy sụp của ngày 30 tháng 4 1975? Tại sao? Thưa, tôi xin lại cố gắng để trả lời bằng những chứng liệu khách quan của lịch sử, chứ không phải là do cái cảm tính yêu và ghét, thương mến, giận hờn về chính trị mà ra. Thì nó có những cái dấu hiệu như thế này. Một cái dấu hiệu nguy hại nhất đã xảy ra năm 1960, đó là miền Bắc sau nghị quyết Đại hội 3 đã 1959, người ta đã thành lập Mặt trận Giải phóng miền Nam. Tôi xin lặp lại, Mặt trận Giải phóng miền Nam với ông Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ với là Huỳnh Tấn Phát không phải thành lập ở trong Nam, nhưng mà nó được thành lập bởi cái Đại hội 3 của từ Đảng Cộng sản. Mà dù lúc ấy Tổng Bí thư là thứ nhất là Lê Duẩn và quyết định là thành lập Mặt trận Giải phóng miền Nam để giải phóng miền Nam bằng vũ lực. Tôi xin lặp lại, giải phóng miền Nam bằng vũ lực, tức là bằng súng đạn. Và đó là cái hậu quả, là kết quả, là cái tất nhiên của cái ngày 30 tháng 4 1975. Đứng về mặt chính trị, tức là thành lập Mặt trận Giải phóng miền Nam tại miền Bắc và nhất quyết tấn công miền Bắc, miền Nam bằng vũ lực, bằng súng đạn. Thế đó là cái tổng quát. Nhưng mà nếu mà chỉ ở miền Bắc nó làm như thế không thôi, thì miền Nam dư sức để mà chống cự, để mà chống lại cái cơn xâm lăng chính trị quân sự dậy lên từ miền Bắc. Nhưng mà tha hồi tại miền Nam, trong thế hệ của chúng tôi, trong tuổi trẻ của chúng tôi đã chứng kiến những điều như sau đây. Thứ nhất là đứng về mặt chính trị, thì năm 1960 xảy ra một cái vụ binh biến trong ngày 1 tháng 11 1960, tức là lực lượng nhảy dù dưới quyền của đại tá Nguyễn Chính Thi, Chánh Thi và các ông trung tá Vương Văn Đông, Nguyễn Triệu Hồng đã làm một cái cuộc binh biến trong ngày 1 tháng 11 1960. Cái cuộc binh biến đó có nhiều nguyên do, có nhiều nguyên do về chính trị, có nhiều nguyên do bằng về mặt ngoại giao đối với Mỹ, vân vân và vân vân. Thì muốn nói rõ thì phải có một cái buổi khác. Nhưng mà chỉ biết rằng đó là cuộc binh biến ngày 1 tháng 11 1960 do lực lượng nhảy dù làm nòng cốt. Thì cái điều này, lịch sử cho phép tôi trong cái buổi ngày hôm nay có thể nói rằng đây chỉ là cái màn giáo đầu của người Mỹ, của chính phủ Mỹ. Lúc ấy do Tổng thống Kennedy, thì thưa rằng không biết ai đã chủ trương, người nào đã điều hành, nhưng chắc chắn rằng cái binh biến 1 tháng 11 1960 chỉ là một cái màn giáo đầu khi mà chính phủ Mỹ đã muốn có một cái áp lực, có một người cái tín hiệu đối với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa với Tổng thống Ngô Đình Diệm. Đó là cái biến cố thứ nhất xảy ra ngày 1 tháng 11 1960. Qua đến năm 1962 thì xảy ra một cái sự kiện nữa, đó là hai phi công Phạm Phú Quốc và Nguyễn Văn Cử đã dội bom lên Độc Lập. Thưa, cái động tác quân sự dội bom, chắc chắn rằng hai ông Phạm Phú Quốc và Nguyễn Văn Cử không phải làm tất một cách ngẫu nhiên, không phải làm cho một cách tùy hứng do cái phản ứng cá nhân của hai ông phi công này, nhưng mà đó họ được tổ chức, được điều hành được tổ chức bởi ai, được điều hành bởi thế nào thì cái đó là một cái vấn đề khác. Nhưng chắc chắn rằng cái tín hiệu thứ hai là Dinh Độc Lập bị dỡ bỏ năm 1962 và cuối cùng ở biên cố năm 1963, khởi đầu từ ngày 5 tháng 8, ngày 8 tháng 5 năm 1963 tại Đài Phát Thanh Huế, đã dẫn đến một cái rối dây chuyền toàn bộ cả miền Nam sôi sục, và các ông tướng dưới quyền của Dương Văn Minh, Trần Thiện Khiêm, Tôn Thức Đính, Trần Văn Đôn đã làm một cuộc đảo chính trong ngày 11 tháng 11 năm 1963 và đưa đến cái lần sát hại Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm trong ngày 2 tháng 11 63, và cuộc binh biến đó được hoàn tất trong ngày 2 tháng 11 1963 và đệ nhất Cộng Hòa bị cáo chung. Đấy, thầy thưa với quý vị, tôi vừa trình bày nguyên nhân xa là ở ngoài Bắc, rồi xa hơn chút nữa là ở Tòa Bạch Ốc, và xảy ra ở Sài Gòn, xảy ra ở miền Nam. Trong cái binh biến thứ nhất 1 tháng 11 1960, rồi bom Dinh Độc Lập 1962, và cuối cùng là binh biến, là cuộc binh biến ngày 11 tháng 11 1963. Song song với những biến động như về chính trị, về xã hội, như tôi vừa kể, thì tình hình của quân sự nó cũng xảy ra những cái biến cố mà chính bản thân chúng tôi lúc ấy là những anh thiếu úy mới ra trường đã có chứng kiến, đã có tham dự. Đó là trận Ấp Bắc của đầu năm 1963. Trận Ấp Bắc nó chỉ cách Sài Gòn, nó xảy ra ở nơi chỗ cái Ấp Bắc ở dưới Cái Lấy, thì cách Sài Gòn chưa đầy 100 cây số đường chim bay. Thì cái trận đánh đó giữa một cái tiểu đoàn cộng sản và những lực lượng của sư đoàn 7 bộ binh, có tăng cường thiết vận xa của ông đại úy Lý Tòng Bá, có tăng cường thêm 2 đại đội nhảy dù của tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 8 nhảy dù, thì cho là thua đi. Vâng, cho là thua đi. Nhưng mà cái cuộc trận đánh ở Ấp Bắc đó, ở Cái Lây, nó được dội vào ở Tòa Bạch Ốc, và Tổng thống Kennedy được báo động. Báo động bởi ai? Báo động bởi những cái nhà báo CBS như Hammerstein, Nielsen, những nhà báo phản chiến ở Sài Gòn, báo tin rằng là Việt Nam Cộng Hòa đã bị sụp đổ rồi, đứng về mặt quân sự. Có một cuốn sách rất nổi tiếng của một ông cố vấn, ông Jean Ponven, ông bảo rằng là cái trận đó là một cái trận đánh mà quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã đi lên trên đường sụp đổ. Vâng, thì tôi xin với quý vị cho rằng trận đánh đó là có thua đi chăng nữa, nhưng đó là cặp tiểu đoàn, nó xảy ra ở Bắc, cách Sài Gòn 100 cây số đường chim bay, thì đâu đã đến nỗi là một cái dấu hiệu của cái sự sụp đổ về quân sự của miền Nam. Nhưng sau đó là đầu năm 63, ngày 3 tháng Giêng 1963, ngày sinh nhật của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tiếp theo đến tháng 4 năm 1964, tháng 12 năm 1964, xảy ra ở ấp Bình Giã, thuộc quận Lê Thiêu, thuộc một cái quận ở Phước Tuy. Thì bây giờ trận địa này có sự tham dự của tiểu đoàn 4 từ quân lục chiến, có sự tham dự một cái tiểu đoàn, nếu tôi không nhớ không làm là tiểu đoàn 38 biệt động quân hay là 35 biệt động quân, cái đó tôi không được chắc nhớ chắc, nhưng chắc chắn có một tiểu đoàn biệt động quân. Và tiểu đoàn của chúng tôi, tiểu đoàn 7 nhảy dù, tiểu đoàn 3 nhảy dù là có tham dự vào cái giai đoạn chót. Thì cái trận này là quả tình bị thiệt hại nặng thật. Tiểu đoàn 4 thì cũng lục chiến qua như là bị tổn thất gần 100%, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Nho bị tử thương, và tiểu đoàn bấm biệt động quân cũng bị tổn thất nặng. Tuy nhiên, thưa với quý vị, có dù tổn thất nặng đi chăng nữa, nhưng Bình Giã, Phước Tuy cũng cách Sài Gòn cả 100 cây số đường chim bay, thì đâu đến nỗi là suy sụp miền Nam. Nhưng mà qua báo chí Mỹ, và ngay báo chí Mỹ của hiện tại vẫn mô tả là binh giã là một lần, là một dấu hiệu tất yếu của sự sụp đổ của quân sự miền Nam. Đó là năm tháng 12, 1964, qua đến 1965, là xảy ra cái trận Đồng Xoài, là có tiểu đoàn 7 nhảy dù của chúng tôi có tham dự, tiểu đoàn 52 Việt Đồng Quân, tiểu đoàn 2/7 sư đoàn 5 bộ binh cũng tham dự và bị tổn thất. Vâng, bị tổn thất. Thành thử thưa quý vị, chỉ nếu trong câu hỏi đầu đến năm 60, toàn bộ miền Nam an ninh, nhưng mà vì do mặt trận giải phóng miền Nam được thành lập 19 tháng 12 1960, được miền Bắc dồn tất cả lực lượng và cả khối cộng sản dưới quyền của Liên Xô và Bắc Kinh đã đổ hết cả cung viện tận lực giúp miền Bắc để giải phóng miền Nam, chỉ giải phóng trong ngoặc kép. Chỉ 3 năm, sau 3 trận ấp Bắc, sau 4 trận Bình Giã, sau 5 trận ở Đồng Xoài. Đó là tình hình quân sự. Và đi năm 65 đã có một cái xảy ra một biến cố quân sự, là tháng 3 năm 1965, Mỹ đổ bộ 2 tiểu đoàn thủy quân lục chiến Mỹ lên Đà Nẵng. Đó là tháng 3 năm 1965, mà đến tháng 9 thì đã lên đến gần 100.000 người, mở rộng chiến tranh ra miền Bắc từ 1965, rồi đến Mậu Thân 68, rồi đến mùa hè đỏ lửa 72, và cuối cùng có một cái ký kết tại Ba Lê ngày 27 tháng Giêng 1973 giữa bốn bên Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Cộng sản miền Bắc và Mặt trận Giải phóng miền Nam. Gọi là bốn bên, nhưng thật ra đó là chỉ là hậu quả, là hệ quả của bốn, từ 1968 cho đến 1973, Hà Nội nói chuyện với Mỹ qua những quyết định về chính trị, về ngoại giao từ Bắc Kinh, của Châu Ân Lai, của Mao Trạch Đông, và cái sự ký kết đó đã được hoàn tất trong ngày 30, trong ngày 27 tháng Giêng 1973, đó là cái tiền đề tất yếu của dẫn đến 30/4/75. Thưa với anh Dung Nghiêm và thưa quý vị, trong những phút ngắn ngủi, nếu câu đầu tôi đã mô tả một cách trung trực, cái phép bầu của Việt Nam Cộng Hòa đã được hoàn tất trong 1960. Câu thứ hai, tôi cũng diễn ra trình bày một cách rất trung trực, vì đây là những chứng liệu, những sự kiện của lịch sử, chứ không phải mà do cái cá nhân bản thân tôi đã đặt dựng lên. Tại sao? Để trả lời câu hỏi tại sao có ngày 30/4/75, và như tôi đã trình bày trong câu thứ hai này, từ vấn đề chính trị, từ vấn đề ngoại giao, từ vấn đề quân sự, và đến cái hội nghị Ba Lê với cái ký kết 27 tháng Giêng 1973 đưa đến một kết quả tất yếu, gọi là tất yếu trong ngoặc kép và highlight lên, không thể nào tránh khỏi của ngày 30/4/1975. Đó là tất cả những điều tôi trình bày để giải thích cùng anh Dũng Nghiêm và quý vị tại sao một quốc gia hùng cường vinh quang đẹp đẽ Việt Nam Cộng Hòa được thành hình từ ngày 26/10/1955 mà chỉ có chưa đầy 20 năm sau đã sụp đổ trong ngày 30/4/1975.
Vâng, cảm ơn người lính viết văn Phan Nhật Nam đã đến với chương trình ngày hôm nay để kể lại cái giai đoạn, kể lại cái giai đoạn lịch sử của miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, cả về kinh tế, cả về quân sự, chính trị cũng như là ngoại giao của miền Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Cảm ơn chú rất nhiều và xin chúc chú cũng như quý khán giả có một ngày còn lại thật nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui, thưa chú.
Vâng, cảm ơn anh Dũng Nghiêm và cảm ơn quý khán giả, nhất là những quý khán giả của cái thế hệ thứ nhất của người Việt ở hải ngoại, những công dân Việt Nam Cộng Hòa đã cùng tôi nhớ lại tại sao đã có một lần thành hình nơi miền Nam một quốc gia vinh quang Việt Nam Cộng Hòa trong ngày 26/10/1955 và đã sụp đổ trong ngày 30/4/1975. Xin kính chào quý vị.
Vâng, xin chào chú, xin hẹn gặp chú cùng quý khán giả trong chương trình lần tới.
vơi xác chết banh thây. Người hãy nhìn trên con sông trôi xác chết lưng lờ, trên gốc mạ, trên lúa, trên nương, trên ngôi mạ, chén xác chén vai.